Mời các bạn nghe chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người.
Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm phế quản là bệnh lý xảy ra ở đường hô hấp dưới, biểu hiện bằng tình trạng viêm lớp niêm mạc ống phế quản. Viêm phế quản cấp thường là do virus vi khuẩn, nên thời tiết mùa xuân thích hợp cho sự phát triển của virus, do đó người lớn cũng dễ mắc phải căn bệnh này. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng có thể gây ra nhiều hệ lụy, trong đó có thể là suy hô hấp cấp, tiến triển thành mãn tính và đe dọa đến tính mạng người bệnh. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn về triệu chứng và cách phòng ngừa viêm phế quản cấp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, triệu chứng của viêm phế quản cấp thường dễ nhận biết, bệnh xuất hiện sau một đợt người bệnh mắc cúm. Bởi vậy, người bệnh thường có các biểu hiện như sốt, đau đầu, đau nhức mỏi người, đau rát họng, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi. Sau đó người bệnh có biểu hiện ho tăng dần, có thể ho đơn thuần không kèm khạc đờm. Nhưng nhiều trường hợp có ho khạc đờm, hầu hết những người bệnh sẽ có biểu hiện ho dai dẳng sau khi bị cảm lạnh không cần phải gặp bác sĩ. Còn lại một số rất ít trường hợp viêm phế quản cấp có khó thở hoặc có sốt, thậm chí có đau ngực. Để chẩn đoán viêm phế quản cấp ở người lớn, đa phần đều được chẩn đoán xác định nhờ việc thăm khám lâm sàng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, có trường hợp viêm phế quản cấp không có triệu chứng điển hình, đôi khi gây chẩn đoán nhầm với những bệnh nhiễm trùng khác của phổi như viêm phổi, ổ mủ trong phổi hoặc bệnh tích mủ trong khoang màng phổi. Vì vậy, để phân biệt, người bệnh cần được làm thêm một số xét nghiệm như chụp X quang phổi và xét nghiệm tìm căn nguyên gây bệnh, từ đó có chỉ định phác đồ điều trị hợp lý. Hầu hết những người bệnh sẽ có biểu hiện ho dai dẳng sau khi bị cảm lạnh không cần phải gặp bác sĩ. Tuy nhiên, nếu có những biểu hiện sau đây thì bệnh nhân nên nhập viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. Người bệnh ho kéo dài, không cải thiện sau 7 ngày hoặc kéo dài hơn 20 ngày. Người bệnh ho nặng hơn kèm theo sốt mới, đờm đổi màu. Có thể từ màu trắng đục sang đờm xanh, đờm có máu là dấu hiệu của viêm phổi đang phát triển. Người bệnh đau ngực khi ho khó thở hoặc ho ra máu. Người bệnh ho kèm theo giảm cân không giải thích được. Người bệnh ho trên nền bệnh tim phổi mãn tính. Thực tế cho thấy viêm phế quản cấp không phức tạp, nhiều trường hợp người bệnh không cần điều trị mà tự thoái lui. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp viêm phế quản cấp cần được điều trị kháng sinh. Nguyên nhân thường của viêm phế quản cấp là do virus. Do vậy, trong nhiều trường hợp, viêm phế quản cấp không cần điều trị kháng sinh. Nhưng thực tế, rất nhiều người mắc viêm phế quản cấp tự mua thuốc kháng sinh để điều trị, dẫn đến làm tăng chi phí điều trị cho người bệnh, bên cạnh đó còn làm gia tăng mạnh tình trạng kháng sinh trong cộng đồng. Điều này làm cho việc dùng kháng sinh cho những lần nhiễm trùng hô hấp sau sẽ ít hiệu quả. Vì vậy, người bệnh không tự điều trị, nếu có các dấu hiệu nghi ngờ và cần thiết, hãy đi khám để được các bác sĩ chẩn đoán và kê đơn. Việc điều trị kháng sinh cần được các bác sĩ cân nhắc nếu người bệnh viêm phế quản cấp có những bằng chứng của bệnh do vi khuẩn, khạc đờm xanh, đờm vàng hoặc đờm mủ, hoặc những trường hợp viêm phế quản cấp ở người có nguy cơ cao. Liều lượng, loại kháng sinh hoặc cần có kết hợp với các loại thuốc khác cần cân nhắc trên từng người bệnh, do vậy người bệnh không nên tự ý dùng thuốc. Để phòng ngừa bệnh viêm phế quản cấp, cần loại bỏ yếu tố kích thích như không hút thuốc, tránh khói bụi trong, ngoài nhà, môi trường ô nhiễm, giữ ấm vào mùa lạnh. Cần tiêm vaccine phòng cúm phế cầu, đặc biệt ở những trường hợp có bệnh phổi mãn tính, suy tim, cắt lách và những bệnh nhân trên 65 tuổi. Khi mắc các bệnh nhiễm trùng tai mũi họng, răng hàm mặt, tình trạng suy giảm miễn dịch cần được điều trị triệt để, tránh để bệnh kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào, dù là đang làm việc gắng sức hay nghỉ ngơi. Bệnh nhân đột quỵ cần được cấp cứu càng sớm càng tốt để bảo đảm thời gian vàng nhằm giảm thiểu những nguy hiểm cận kề có thể xảy ra. Đây cũng là nội dung được đề cập qua bài viết sau đây của Thùy Vi.
Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ hay còn được gọi là tai biến mạch máu não, đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do mạch máu não bị tắc nghẽn, bị vỡ, gây gián đoạn việc vận chuyển máu để nuôi dưỡng não bộ, khiến các tế bào thiếu hụt dinh dưỡng oxy. Các tế bào sẽ chết đi sau vài phút nếu vấn đề thiếu hụt này không được khắc phục. Tùy theo từng nguyên nhân, đột quỵ là do tắc nghẽn mạch máu não hay do vỡ mạch máu não, được phân loại thành nhồi máu não hoặc xuất huyết não. Trong đó, nhồi máu não, còn gọi là thiếu máu não cục bộ, được xem là tình trạng giảm lưu lượng máu cung cấp đến cơ quan não một cách đột ngột, khiến cho động mạch não bị thuyên tắc một phần hoặc toàn phần. Tình trạng nhồi máu não chiếm đại đa số những ca lâm sàng đột quỵ thường gặp với tỷ lệ khoảng 80%. Đột quỵ xuất huyết não, có tên gọi khác là xuất huyết nội sọ, là một trường hợp khác của tai biến mạch máu não, xảy ra tình trạng máu động mạch tràn vào nhu mô não đột ngột, gây tổn thương não cấp tính. Mặc dù tỷ lệ của xuất huyết não thấp hơn nhồi máu não rất nhiều, chỉ chiếm khoảng 20%, nhưng tình trạng bệnh lý này có mức độ nguy hiểm cao hơn, gây biến chứng nặng nề và tỷ lệ tử vong cao. Mỗi vùng trên não có một chức năng nhiệm vụ khác nhau, tùy theo vùng tổn thương mà gây ra những triệu chứng khác nhau cho người bệnh. Nếu tổn thương vùng vận động có thể gây ra yếu liệt tay chân, liệt nửa người. Vùng cảm giác sẽ gây ra mất cảm giác tê bì. Vùng ngôn ngữ sẽ không nói được hoặc không hiểu được ngôn ngữ. Tùy theo mức độ tổn thương cũng như số lượng các khu vực tổn thương khác nhau mà có một hoặc nhiều triệu chứng khác nhau. Trong đó, ba triệu chứng thường thấy nhất là nói ngọng, méo cười, tay chân buông xuôi. Khi người bệnh có các dấu hiệu này cần nghĩ ngay đến đột quỵ. Cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu để không bỏ lỡ thời gian vàng trong điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trên thế giới với con số khoảng 6,5 triệu người tử vong mỗi năm, tức trung bình mỗi 6 giây có một ca tử vong do đột quỵ. Đột quỵ còn là nguyên nhân gây tàn phế hàng đầu trên thế giới, có hơn 17 triệu ca bệnh mỗi năm. Trung bình 6 người có 1 người bị đột quỵ nếu như không có biện pháp phòng tránh kịp thời. Tại Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 trường hợp đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, có tỷ lệ từ 10 đến 20%, cao hơn nhiều lần so với một số nguyên nhân tử vong phổ biến khác. Trong các trường hợp bệnh nhân sống sót sau đột quỵ thì khả năng tàn phế lệ thuộc cao. Trong đó, 10 đến 13% bệnh nhân tàn phế nằm liệt giường, 12% hồi phục một phần, 25% bệnh nhân có thể độc lập đi lại. Đột quỵ gây nhiều hậu quả nặng nề về chi phí điều trị. Sau đột quỵ, bệnh nhân thường khó hòa nhập trở lại với cuộc sống bình thường, gây nhiều ảnh hưởng về kinh tế, chi phí thuốc điều trị hồi phục. Với người nhà bệnh nhân, đột quỵ tạo gánh nặng kinh tế trực tiếp thông qua việc mất sức lao động, ảnh hưởng kinh tế gián tiếp thông qua việc chăm sóc điều trị cũng như những áp lực về mặt tinh thần. Khi phát hiện người có các dấu hiệu đột quỵ cần xử trí đúng cách, trước tiên đỡ người bệnh để không bị té ngã gây chấn thương, sau đó để người bệnh nằm xuống chỗ thoáng, nghiêng qua một bên nếu nôn ói, móc hết đàm nhớt để bệnh nhân dễ thở, nhanh chóng gọi xe đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý cho uống hoặc nhỏ thuốc hạ huyết áp hay bất kỳ loại thuốc nào khác. Tóm lại là đưa người bệnh vào bệnh viện càng nhanh càng tốt để có thể cứu sống kịp thời các phần não chưa chết nhưng đang bị thiếu máu nuôi, đang bị sặc, bị chèn ép. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.